cái tôi này. Vì cái tôi này là nó hiện ra cũng như là lấy một cái hình thức rất nhỏ mà để điều động và hóa giải đi tới cái sự sáng suốt. Còn nếu cái tôi này là cái ngã mà không có biết cái ngã này, làm sao khai thác cái ngã này? Rồi mà sau khi cái khai thác cái ngã này vô ngã, không còn tôi. Mà từ cái tôi là cái tâm tối này và đi tới cái sáng suốt. Mà khi đi tới cái sáng suốt này là không tôi, là không còn thấy ai nữa. Thấy không? Người ta tu ở đây là tôi tầm tối. Chính tôi thực hiện để tôi hiểu tôi. Chứ tôi không phải tu là để hiểu người khác. Tôi hiểu người khác là bàn môn tả đạo, là làm thầy bói, ăn tiền ta là mang tội thêm nữa. Tôi tầm tạo là tôi hiểu tôi để tôi sửa tôi tiến qua. Còn tụng kinh là các bạn soi hồn, đó là các bạn tụng đó, cho những cái thần kinh néo hóc của mỗi đầu của nó khai triển ra, nó mở ra. Cái gì tụng là buộc các bạn vô đọc kinh phải buộc không? Rồi các bạn soi hồn này là con bắt buộc nó phải khai thông. Các tụng để hiểu lý, ở trong chùa là tụng để hiểu lý, mà cái này là các bạn soi hồn tụng để mở ra là hiểu chân lý. À, tuồng hát đây là tuồng hát rõ ra. Việc này thượng đế đã sắp, người này đối diện người kia đối diện người nọ, người này theo người này, người kia theo người nọ, trong cái hỷ nộ ái ố một tuồng hát. Rồi trong đó cũng có tham sân si. Rồi coi thử kép nào hay, kép nào thông minh. Nào, cái người nào đóng tuồng xứng đáng thực hiện như tự nhiên, thì cái căn nguyên người ta nhẹ. Khi mà hết hát hết cái tuồng rồi, trăm điểm. Bây giờ chúng ta đang sống đây là đang làm tuồng này, mà chúng ta làm tuồng hay, làm tuồng thực hiện tình thương và đạo đức, thì cái ngày chúng ta ra đi, chúng ta được chấm, được chấm, được nhẹ hơn. Thấy không? Được trăm điểm. Thích Ca Mâu Ni Phật thích. Thích là Thích Ca tụng. Nó cho rõ tiếng Việt Nam còn dễ cách nghĩa hơn. Thích được Thích Ca tụng cái đạo mộc mà tôi thực hiện và tôi đã thấy ánh sáng hư không. Thích Ca Mâu Ni. Thế gian dùng Thích Ca Mâu Ni để làm việc cho người sai rồi. Rồi lấy luôn cái chữ thích mà làm cỏ càng sai nữa. Rồi đặt sự quyền diệu để lê mắt phàm, lấy dễ thưa che mắt thánh. Cái sự thật là tu rồi các bạn thích tha tụng cái đạo màu, sửa để tiến vô cùng tục, kết tinh trở về cái thanh thai, mới đi về cái không không gian, không thời gian, pha chấp pha mê, đạt tới Phật tánh. Thả lỏng bộ đầu là chúng ta tu rồi, có điện rút thì chúng ta thả, chúng ta giữ nó làm gì? Trong mê có tỉnh cứ việc thả lỏng. Khi các bạn nói chuyện cũng thả lỏng, các bạn biết rằng có cõi trên bắt các bạn từ ở trên xuống thì các bạn cứ thả lỏng để đi về. Càng thuyết thì càng minh, càng thuyết thì càng sáng suốt. Cứ thả lắm, đừng có hãm trì trong con tâm đời và lý đời, thì các bạn cách nghĩa cái gì không được. Cứ thả lắm để nó nói thao thao bất tuyệt rồi. Mình là người học trước, chứ không phải là người đó học. Mình không có làm thầy ai hết, mình chỉ nói để học. Mình là thật, thanh quan điển lành. Cái sự sáng suốt vô cùng thanh nhẹ của Thượng Đế chuyển hóa cho tâm linh con người. Mà nếu người đó nó không có sự sáng suốt hỗ trợ cho nó thì nó không có bao giờ nói được về cái giới thượng đế. Có đặt điều nói được. Bây giờ anh kêu một người mà không có tu kêu nó đặt điều nói mà diễn giải mà viết ra những câu những cái chữ như thế này là nó biết không nổi. Biết đâu chứ. Đã thanh sáng suốt. Mà kêu tràn ngập tình thương cho bệnh nhân này. Thần giao cách cảm, cái thần giao là trong lúc thiền mà hai bên được biết với nhau, nhưng mà cách sự cảm giác của thể xác thôi. Nhưng mà cái thần giao nó chỉ có một. Cho nhiều người thiền với nhau, gặp nhau có gì không hay đâu. Tao lo tao tu, mày lo được tu, có gì đâu nữa. Thần thông là cái sự hiểu biết này, thông suốt mọi sự việc chưa bằng thần thông. Thất trục hàng thọ, nó có bảy loại cây trong bản mình cái tính chất. Cho nên trong cái Kim Cang Kinh đó, là nó khai triển cái thất trục hàng thọ và luôn cả thất trục lá dẫn. Ở trong đó nó có cây và nó có kim và nó có mộc, nó khai thông bảy tầng lớp, bảy lớp cây và bảy lớp gân xương chúng ta đây. Rồi gân ba bậc tiểu thiên địa này còn càng không vũ trụ đó, là nó có cái khí điển của ngũ hành nó chuyển để nó hỗ trợ cho cái cây. Nói ở bên ngoài, còn bản thể chúng ta đây là có xương có gân, mà chúng ta không khai thông thì đâu có biết cái la dẫn là cái gì. Dẫn là đường gân, còn hàng thọ là xương chúng ta đấy. Cái thói quen đặt ở trong cái thích nó mới tạo ra cái thói quen. Tôi thích cái này, tôi thích cái kia, tôi thích cái nọ, nó quen. Còn chúng ta đi vô phá mê phá chấp không còn thói quen nữa, nơi rộng ở đâu cũng sống cái tạo, không có chấp nhận. Thừa gió qua dân, chúng ta ở thế gian học ác trực, người nào cũng có ác trực, cũng có cái lòng bất chánh suy nghĩ đối với người khác đó. Qua dân là khi đạt được cường nhẫn rồi mới thực hiện nhẫn và tình yêu, thấy không? Thì lúc đó biết văn khác nhau. Triết lý thế gian, cái triết lý thế gian là khác. Triết lý thế gian là nó eo hẹp, nó giới hạn không, nó nói cho họ cái lý để giúp cái công chuyện đó cho nó, chứ còn không, nó không có nói và để cho người ta ý thức họ và họ phải trở về cái tu về điển. Cái triết lý của điển là cũng như ý kiến để rọi cho người ta thấy dơ chỗ nào cũng truyền ra. Cái triết lý của thế gian nó chỉ dơ hạn, còn cái thanh điển nó là vô dơ hạn. Cho nên nhiều người trí thức không có phục những cái lời giải này, nhưng mà tu thiền nó sẽ thấy. Những người trí thức tự thấy và không biết nói sao cho người ta biết được. Trung tâm sinh lực cả khôn vũ trụ là trung tâm của chúng ta, bộ đầu đây. Bây giờ nói cái bộ đầu, các bạn có nhiều cái huyệt phía bên đây mặt, phía bên đây trái, hai đường gân giữa trung tâm đó chuyển qua hai bên này, mà nó đứt một bên là liệt một bên, đứt bên tả thì liệt bên hữu, mà đứt bên hữu thì liệt bên tả. Nên nhiều người bị dư máu đứt cái đó thôi, không có cách nào chuyển hết. Mà bây giờ chúng ta hướng về trung tâm, thì cái bát hội này nó trung tâm, hướng thẳng về sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta được bô hoa, được thông suốt, và chúng ta được sống với bản linh dễ dãi hơn. Và mọi trạng thái chúng ta thấy rất dễ vào, chúng ta không có nghịch một ai, không bao giờ có thùng, luôn luôn thêm bạn mà bớt. Vô minh là tại không hiểu mình mà thôi. Như hiểu mình, tu để hiểu mình thì nó dập cái vô minh, nó thuộc về minh, thấy không? Xả thân cầu đạo là chúng ta phải tu, phải giải cái trược khí này, nó lưu thanh cái bản thể này, nó mới đi tới cái đạo pháp. Chứ không phải bỏ nhà ra đi xả thân cầu đạo, nó tập rồi. Xả thân cầu đạo là trả những sự trược ô trong cái tiểu thiên địa này, và nó đi tới sự sang suốt, nó mới rõ cái đạo. Dùng xả thân cầu đạo.
Quả địa ngục được mô tả trong sách Địa ngục Du Ký. Như vậy là địa ngục có thật chứ không phải là do sự tưởng tượng hoang đường. Xin Thầy cho biết quả địa ngục này ở đâu? Trên mặt đất, bên trong quả địa cầu, hay ở một quả địa cầu nào khác hơn quả địa cầu này?
Không xa chúng ta. Địa ngục là do tâm. Cho nên địa ngục du ký cũng có nói do tâm. Sự sáng suốt của chúng ta, nếu không chịu vung bồ sáng suốt tiến hóa đi lên, thì chúng ta gặp hai sự tâm tối. Mà sự tâm tối đó thì do đâu hút chúng ta? Do tâm lực và địa lực là thể xác chúng ta hút. Mà hút dần dần những người chết xuống địa ngục, các bạn tự xét rõ ràng. Trước khi chết, người sẽ yếu dần dần, rồi hút dần điểm xuống bàn chân, rồi đi bước qua một giới tâm tối ở thế gian này. Không xa bao nhiêu, bước ra vết tường bên kia là địa ngục, không đâu hết. Thiên liên vẫn đang sống với chúng ta, và cõi thiên vẫn đang sống với chúng ta, vì chúng ta còn tâm tối, tưởng là cái xác này là đủ sức bảo vệ phần hồn. Thì thật, thiên liên vẫn đang sống chúng ta, cho chúng ta, với chúng ta, vì mỗi người có một sự may mắn riêng. Các bạn thấy người này được sự may mắn này, người kia được sự may mắn ai giúp ngoài sự tưởng tượng. Cho nên các bạn đã ra đây, các bạn thấy rằng có những người vượt biên, những người đau khổ, thấy việc không thành nhưng vẫn thành ai giúp. Cho nên tùy phước của một mỗi gia trang, tùy phước đức của mỗi cá nhân mà được tái hưởng một phần sáng suốt cứu độ, cũng như cứu quyền thất tổ đã ân ban cho chúng ta mới thấy rõ rằng ngày nay tôi có sự may mắn hiện tại cũng nhờ âm đức của cha mẹ. Vậy thì tôi phải thực hiện chữ hiếu đối với cha mẹ. Rồi tôi khi tôi thực hiện chữ hiếu là tâm thức tôi nó được nhẹ nhàng và tôi hướng thượng. Và càng hướng thượng tôi phải hiếu thảo với Thượng Đế cả không vũ trụ. Tôi mới buông bồi chiến lực để giải thoát. Thì không còn cảnh địa ngục. Cho nên chúng ta chủ trương trung tâm bộ đầu, hướng thượng để tu học và để phát triển vô cùng. Đó là chúng ta tự thoát ngay chúng ta lúc đang sống tại thế gian. Các bạn đang hành cái pháp này là các bạn là người tự kiểm chứng sự giải thoát cảnh địa ngục rõ ràng, không bị xuống địa ngục. Vì những người không tu cho nên dễ bị tâm lực là dâm dục, địa lực là thể xác yếu hẹp, thu hút vào thanh điển của các bạn. Cho nên lần lần các bạn phải đi xuống dưới càng ngày càng yếu hèn hơn, rồi trong giờ phút lâm chung bị quỷ sứ nó rước thì cảnh địa ngục ngay ở dưới này. Trướng khỏi tâm đầu của các bạn là địa ngục chứ không đâu, ở dưới này không có xa. Cho nên quỷ sứ có thể có nhập xác của người đang sống cũng có, mà có thể nhập xác người đang sống cũng có. Cho nên thầy bùa này cái kia nó mượn lực của ngũ hành để ám hại chúng sanh, đó là một điều làm bất chánh và đáng tội. Cho nên chúng ta tu về cái phương pháp này, lui về đường cũ nẻo xưa để chúng ta thanh tịnh an lành để trở về. Vì chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ xuống thế gian học hỏi tiến hóa và xây dựng cho lẫn nhau và thực hiện tình thương và đạo đức.
Theo khoa học thì các huyệt hoặc vân xa trong con người có tần số điện khác nhau và có bảy màu sắc khác nhau. Điều đó có đúng không theo pháp lý vô vi?
Đúng như vậy. Bởi vì những cái huyệt ở trong mình là do những người thiền giả tìm ra mà thôi. Khi thanh tịnh thì mình thấy màu sắc trong nội tâm nội tạng của chính mình. Mà khi động loạn thì mình chỉ nhìn màu sắc bên ngoài là chủ yếu và quên cái ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan ở trong cơ thể của chúng ta. Vì trong này có, ở bên ngoài nó mới tương ứng. Nhưng mà người phàm đâu có hiểu, vì động chỉ biết cái bên ngoài màu xanh vậy thôi. Nhưng mà cái màu xanh này trong này nó có, nó mới ứng ra được. Thì những cái huyệt nó nằm y ở trong đó, nhưng mà cái đó nó có sanh có khắc. Khi nó sanh á thì nó chấn động điều hòa, khi nó khắc lờ mờ như thế này, cho nên nó đau. Những thiền sư trên núi lấy cái gì trị bệnh? nó đau chỗ đó thì chỉ lấy cái tay tôi bóp cho nó thôi. Tôi bóp hết rồi nó hết. Tôi thấy cái bệnh tôi không có thể trị được, nhưng mà sau này tôi tự trị được, tôi mới ghi dấu cho cái việc đó là cái việc trị về cái bệnh gì, ghi để nhớ. Rồi tới bây giờ khoa học đem ra chiếu mới thấy rằng, à bấm ở đó mà máu nó chạy tuốt lên đầu, bấm ở dưới chân mà máu chạy tuốt vô tim, mới thấy cái sự liên hệ của cái mạch kinh này tới mạch kinh kia, mạch kinh nọ, là do sự thanh tịnh tiến ra thôi. Đó là của những người thiền sư thành đạt. Cho nên khi chúng ta thiền là chúng ta học trọn khoa, khoa học, kinh tế, quân sự, chính trị, trong ta, không có ngoài ta.
Nếu mà khi sau khi mình chết rồi, phần hồn liền hỏi xác rồi, vậy thì phần hồn khi mà liền hỏi xác thì phần hồn có thể tự giải thoát cho phần hồn này được không?
Không. Nếu chúng ta ý thức được trọn lành phần hồn của chúng ta trong lúc ta đương sinh sống trong thế xác này, và chúng ta luyện cho nó trở lại trật tự, ra vô dễ dàng, thì lúc đó chúng ta mới nói rằng tôi giải thoát được, tôi không sợ chết. Còn những người thường mà đang sống ở trong sự kích động và phản động của ngũ hành là tim gan thì phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ, lệ thuộc ở trong đó mà chưa minh, chết ra phải chịu cái tội tối thanh đó, phải tiếp tục đi học hỏi mới được giải thoát ở được. Một là luân hồi, hai là tiếp tu để giải thoát, để khỏi hư không.
Vậy khi mình tu thì mình dẫn dựng cái óc của mình, cái óc làm chủ thể xác.
Khối óc nằm thể xác, nhưng mà mình vận dụng cái sự sáng suốt chủ của thể xác, mình vận dụng cái chủ điển, cái thể xác là khác. Mình vận dụng cái chủ, như bây giờ trong đó anh nghĩ gì ở ngoài này họ dòm đâu có thấy, cái đó là cái chủ, thấy chưa? Mình vận dụng và tập trung cái phần thanh điển đó, sáng suốt nó là chủ, là hồn, chủ nhân ông của thể xác. Chủ nhân ông có thể xác hướng thượng giải tỏa thì tất cả vạn linh phải theo, dù đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu chúng ta không có hồn, nãy giờ chúng ta không có đạt đạo được. Ý thức được cái hồn là chủ, ý thức được cái phần sáng suốt đó là vô cùng, mới có sự cảm giao, cái sự giao cảm và thông minh sáng suốt định mức độ trong tâm thức của chúng ta. Anh thấy rõ cái phần hồn là phải chịu trách nhiệm nặng lắm, chứ không phải là phần hồn là yếu đâu. Chịu trách nhiệm từ cái đầu tới ngón chữ cái mà.
Khi mà mình sợ hãi hay là phân tâm thì mình sẽ tan
biến. Bởi vì không có thể tan biến liền được. Tại sao nó gây sợ hãi? Vì mình hướng ngoại quá nhiều, lực lượng mình không có đủ, mà mình không chịu hướng nội, nội mình hướng ngoại quá nhiều, thành ra cái chấn động lực nó càng ngày càng yếu, nó đâm ra sợ sệt. Mà chấn động lực của chúng ta càng ngày càng dồi dào, chúng ta không có sợ sệt, tự chủ, thấy chưa? Cho nên phải luyện, phải hướng nội chớ cố. Nên tại sao tôi đọc sách nhiều quá mà tôi thấy càng ngày tôi còn càng yếu đi, và trí nhớ tôi càng ngày càng mất, là tại tôi sử dụng cái điển của tôi nhiều quá, cái energy tôi cứ đi ra ngoài xài không, không có thu vô. Còn thực hiện cái pháp vô vi này là thu vô, cũng đọc sách nhưng mà có thực hiện cái này nó không có mất, nó lấy cái lòng lại thì nó không có sợ hãi. Sợ hãi vì thiếu mà thôi. Nó chạy như vậy nè, nó chạy như vậy thì mình thấy đâu có thấy ngón tay, nhưng mà nó như vậy, nó yếu. Yếu thì nó ngộ cái yếu, nó sợ. Cõi ma là yếu cái gì? Mà cõi tiên, cõi Phật thì nó sáng suốt, nó nhanh hơn, làm việc nhanh nhẹ hơn, vừa nói là người ta hiểu được. Còn những người mà tâm trì trệ nói hoài cách nghĩa hoài, nó không hiểu câu nói nó nói cái gì. Có khi nó chạy như thế này, cái chân động lực nó yếu. Cho nên luyện cái pháp này sẽ đi tới chỗ không còn sợ sệt. Lúc nào mình có ổn định, bởi vì mình sống trong quy nhất cả vật cả không vũ trụ. Và trong lúc mình khám phá được cái cơ tạng này là cái tiểu thiên địa qua hợp cái cả không vũ trụ, không còn sự bơ vơ nữa, không còn lẻ loi nữa. Chúng ta sống thẳng với ông trời, sống thẳng với mọi trạng thái, không có một trạng thái để những trạng thái khác ép chúng ta. Chúng ta hòa tan với mọi trạng thái, lúc nào tâm nó mới định. Chứ còn nói tôi cố gắng định nhưng mà trong này sợ là sợ.
Công việc mà giải linh hồn là công việc của linh hồn hay là công việc của thể xác, hoặc là công việc của thể xác phối hợp với linh hồn để giải thoát cho linh hồn?
Hiện tại chúng ta lâm vào trong cái tình trạng của đời thì bị đời nó lôi cuốn kêu cư trầm nhiễm trầm, nhưng mà cái ý chí là của phần hồn, nhiệm vụ giải thoát là nhiệm vụ của phần hồn. Vì phần hồn là chủ, mà phần hồn hiểu được cái đường về với chính mình thì không bao giờ nó chấp nhận cái trầm trượt xâm chiếm nữa. Thành ra nó cư trầm mà không nhiễm trầm, nó mới nhạy giải thoát. Tôi sống ở thế gian nhưng mà tôi không bị sự thu hút của là phần hồn tự giải thoát. Vì phần hồn nó thấy rằng nó có một cái quê hương sống động bất diệt, cái thể xác này phải gì? Quan trọng là việc làm của phần hồn chứ không phải việc làm của thể xác. Nhưng mà phải thể xác để làm gì? Để ứng phó với tình cảnh thế gian. Và trong thể xác đó nó có vạn linh phối hợp, thì phần hồn mà ý thức được để dẫn tiến vạn linh rời khỏi thể xác. Nhưng mà thực chất của thể xác phải trả lại thế gian trước khi chúng ta đi. Cho nên cái thể xác không giúp đỡ gì, nhưng mà cái tâm linh của chúng ta là quan, phải trụ tâm, đó là Phật. Phần hồn làm việc giải thoát mới là đúng hơn là thể xác. Thể xác chỉ là phụ thuộc và phương tiện là thôi.
Thưa Thầy, trong vũ trụ mọi vật có xanh có gì? Con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu? Nếu như có một từ một nguyên nhân vật chất thì sẽ có ngày tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn Thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng, lớn rộng. Mà chính chúng ta cũng là một khối lửa ống mới đi đứng được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhật quang Phật, ánh sáng đó là nhẹ nhàng và chiếu độ khắp mọi nơi, kêu nhật quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi chứ tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Tôi trả lời tôi đâu có biết, tôi có bao nhiêu vụ chuyện vậy thôi, không có làm gì hơn hết. Nhưng mà tỏa ra như vậy thì chúng ta tu cũng có thể sáng như thế này. Mà cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng ra ủ xả tự nhiên hơn. Cố gắng trong thực hành mới có kết quả đem lại cái quần sanh ở tương lai. Cho nên khoe khoang mà tôi cứu người, tôi đưa người về trời rốt cuộc bỏ lại là nó chửi cho mà chết. Người nó đâu có người nào ngu đâu, ai cũng khôn. Mình không có hứa với con người được. Thực hành để tự cứu là tránh.
Vậy nên câu giảng của Thầy thì liên hệ đến những người họ trên thường cầu cơ đó Thầy.
Để... cầu cơ không được. Cầu cơ thì lấy danh, lấy nhập thần kinh và làm cho cuối cùng là mình cứ vấn vương cái chuyện đó rồi thì đừng cùng nói vậy. Không có nên. Vì tôi là người cầu cơ, hồi ban đầu đi chơi cầu cơ, thế tôi để tay cho nó chạy à, nói chuyện gì nó trả lời chuyện đó. hỏi chuyện gì trả lời chuyện đó. Thế tôi nói thôi tôi phiền quá, mình nhập vô trong tay tao rồi tôi giết thì nó rảnh hơn, nó tốt hơn. Còn như phải dọn cái bàn anh ta phải tích ra để làm gì, thì tôi nó vô tay giết, giết rõ ràng vậy. Thành ra tôi muốn hỏi cái gì thì nó trả lời trong cái tay này chứ. Nhưng mà cái đó không tốt, nó ám ảnh trong trí óc của mình, sống trong ý lại còn có tiếng. Thế tôi có bắt nhiều cái hồn gì là khai quỳ khóc rồi tôi nghe rõ ràng.
Khi bạn ấy bắt đầu ngồi thiền định tâm thì đèn ngủ trong phòng chớp lên vài lần rồi tắt. Trường hợp này xảy ra vài lần khiến cho bạn ấy sợ. Ngay cả lúc không thiền, thỉnh thoảng lúc bước vào phòng có đèn vẫn xảy ra tình trạng ấy. Kính xin thầy cho vài lời minh giảng và bạch để bạn ấy được yên tâm.
Cảm ơn. Nên sứ vị ma linh lắm, ma linh lắm. Tôi có nhận được một cuộc điện thoại của người bạn, nên má tôi mà nào giờ thì cũng không biết nói tiếng Mỹ. Và qua đây con ma nó nhập vô, nó nói tiếng Mỹ với tôi rành rẽ, và nó nói nó là con ma nó đi mất. Có cái chuyện kỳ vậy đó, mà ma nó không giúp được người. Nó vô rồi cũng như bên Washington State nhà anh Tánh, thì bà cụ đâu có biết thì nhảy đầm, nhưng mà đừng chỉ xuống của bà ra nó nhảy đầm. À, rồi sau vô nhà nó tội nghiệp của bên tu. Tao sẽ cho bây giờ được mang cái nhà đẹp hơn. Bây giờ mua được cái nhà tốt và bán được cái nhà cũ. Cái nhà cũ ai đứa có ma không mua. Nhưng nó cho phép rồi. Bán được nhà cũ, mua được nhà mới. Cho nên ma cũng nghĩ là ma, không phải nói giống đâu, ma là ma. Thật là vậy, mạnh dạng như vậy em có gì. Nhưng mà con ma mà mình tử tế lễ độ họ cũng giúp đỡ mình được, có sao lắm. Tôi nói thật như người vậy.
Khi mà làm pháp luân thì sẽ làm từ 6 hơi thở cho tới 12 hơi thở. Thì như vậy có sợ ít không? Hãy niệm lục tự liên tục niệm lục tự và có ở trên bộ đầu. Luôn luôn lúc nào cũng có thì cái kỳ lờ hiện đấy dần dần kéo ra.
Bởi vì khi chúng ta niệm lục tự là đã ý thức rồi. Tất cả đều nằm chung một nguyên lý. Nam là lửa, mô là không khí, tha là nước, như là phát triển, đà là màu sắc Phật lớn. Em hỏi cái cây quốc qua thì nó không có, cái này nó cũng à, không có nước nghĩa ra đó, không có cách thật. Thì chúng ta nằm hẳn trong nguyên lý đó và khai thông tận cùng của nguyên lý đó. Cho nên niệm cái bản thể chúng ta cũng phải thanh non mà. Cho nên niệm, thường niệm, vô việc niệm là mình tự khai thông lấy mình. Và mình chỉ nhớ nguyên căn sáng suốt hòa hợp với cả các con người được. Thì lúc đó tâm chúng ta mới được. À, chứ không phải tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật khi tôi thấy hình ảnh Phật cho nên niệm. Cái này không có nịnh ông. Bây giờ ông Phật ông ra hình trung. Chứ ông Phật ông nói mình ta ngồi ghế thì cao ta mới tu được. Không phải. Ông là một thái tử giàu có mà ông đi ra sự muốn tu. Ông là từ cái ngu lừa mà đi tìm cái khổ. Mà vì ông biết sau cái khổ đó là cái hạnh phúc đời đời. Cho nên ông đã thành đạo. Và ông đã quán thông sau cái khổ là cái hạnh. Cho nên ông tự cứu ông và để ông ảnh hưởng. Cho ông nói ta tu thành đạo rồi ta sẽ đem chúng sanh lên thiên đàng. Ông có hứa ông nói đó. Ông nói nhân giai thành Phật là mỗi người phải trở về nguyên lai bổn tánh của để thâu đáo nguyên tâm nguồn cội và sự sáng suốt cả các cùng. Cho nên ông Phật là vô danh. Người nào cũng là có thể làm thành Phật nếu họ chịu dồi mài và sửa chữa đó trở lại với nguyên lai bổn thành.
Vì chúng ta thấy cái bản thể của mọi người chúng ta ngồi đây là điều nước lửa gia đất tư đại hợp. Không có nước không được, không có hơi nóng không được, không có hơi thở không được, không có cái xác này không có làm việc. Nhưng mà một thời gian nào thôi, học hết bài rồi phải ra đi. Còn cái ông nào giỏi bằng ông võ sĩ đánh một cái người ta chết nhưng mà ông cũng phải chết. Rồi có cái gì mạnh, ông nào mạnh hơn ông vua không? Đủ phương tiện mà cũng phải ra đi. Có ông vua nào mà sống trường sanh tại thế không? Nhưng mà đây, nó nhận định đây là trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. Để cho tâm linh học hỏi chuyên môn. Mà học ở đâu? Học ngay gia đình đi. Sự kích động và phản động thật. Sự buồn tủi của tâm linh để cho chúng ta thức tâm. Ngoài cái này tôi còn cái gì chứ không đi để tôi sống như thế này. Có nghĩa lý gì trong ngày ăn ngủ ỉa tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục, rồi tắt bạc mắt lờ rồi chết đi. Tôi không biết tôi ở đâu, đến đây thì tôi sẽ về đâu. Tôi học cho hết sách rồi tôi không biết tôi là ai. Có nghĩa lý gì tôi sống như thế. Nhưng mà cái định luật của chúng ta đã cho chúng ta mượn cái xác. Phần hồn của chúng ta là sự thanh tịnh và sáng suốt. Mượn cái xác này và hành trì trong cái xác này để quán thông cái xác này, hiểu tất cả nguyên năng của càn khôn vũ trụ từ tâm ta mà. Họ phải khối óc con người xác nhận ông Phật, khối óc con người xác nhận ông tiên, khối óc con người xác nhận con người, khối óc con người xác nhận Chúa thượng đế, phải không? Con người mà cái khối óc lộn xộn nó cũng chả biết Chúa Phật là, thấy không? Ngay đồng tiền nó đang xài hàng ngày nó cũng chưa biết giá trị đồng tiền để đổi chắc với cái gì. Nhưng mà nó tu, nó quán thông rồi, nó thấy đồng tiền là ngũ hạt. Chỉ đổi kim mộc thủy hỏa thổ thôi, chứ đổi gì. Sao đồng tiền không mua cái này, mua cái kia, mua cái nọ cũng nằm trong đó. Nước lửa mua cái đồng hồ là chắc chắc nè. Thấy không? À, nó mua cái bàn là cái cây. Đó. Rồi mua nước uống. Mua cái gì cũng là ở đổi chắc, trao đổi để tiến hóa và để học hỏi xây dựng tâm linh. Rồi minh thiện ác mới đạt được quân vực. Mà con người không bất minh thiện ác làm sao đạt được quân vực. À, cho nên con người than khổ. Có cơ hội đi học cũng than khổ. Nhưng mà không biết đây là bề trên đang cho tôi có cơ hội tiến hóa. Tôi có cái thuyền bát nhã, cái xác này, cái thuyền đã đưa tôi tiếp từ kiến thức này tới kiến thức kia. Lúc tôi ra đời 10 tuổi tôi khác, 20 tuổi tôi khác, 30 tuổi tôi khác, 40 tuổi khác, 50-60 tuổi tôi bước qua biết bao nhiêu kiến thức để chủ tâm và để tìm ra nguyên lý của trời đất. Và tìm ra cái nguyên lý hai mặt không thu hồi. Trong sanh có tử, bây giờ tôi sống ra làm con người một ngày nào tôi phải chết. Một trong lịch tử có sanh. Chết rồi tôi phải học, tôi phải tiến hóa. Cho nên nhân quần tại thế gian càng ngày càng đó. Cây cỏ cũng tiến hóa, thú vật cũng tiến hóa, nhân loại cũng đang tiến hóa. À, là ai sắp đặt? Phải thượng đế sắp đặt không? Nhưng mà con người thì làm thao, sợ đói. Thấy không? Trước kia tôi học tôi ra trường 9.000 đô la đủ rồi mà có 10.000 nó lại muốn con tâm. Vì nó tham, nó giữ lấy cái đó. Nó làm việc kinh tế không thông. Rồi sự yêu thương không có thực hiện được. Chúng đâm ra sợ đó. Vì sự giành giật, sự tâm tối ngu muội mà tạo ra bất ổn, bất hòa. Còn khi mà chúng ta quán thông được mọi sự việc được, vạn sự khởi đầu bởi biết không, chúng ta từ không. Rồi một ngày nào đó thôi, các bạn thấy người ta chết đâu có ai mà nắm được cái ngón tay đâu. Mình muốn thả hết rồi nó sao? Từ không đến rồi không đi, thì mình có gì đâu mà mình phải lo. Nhưng mà có cái tình thương và đạo đức là cái quan. Và chúng ta vun bồi được tình thương và đạo đức là cái hàng rào an ninh đời đời bất diệt. Quan thông thiên đàng cả địa ngục. Và khai mở sự tâm tối của chính mình. Biết thương yêu người khác là thương, biết xây dựng cho người khác là xây dựng cho mình. Đó là sống trong trật tự của càn khôn vũ trụ. À, cho nên nhiều người quá mê quá chấp, nó đạo tôi hay hơn đạo kia. Thì thật muốn bước vào đạo phải lập lại trật tự của chúng ta. Chúng ta có đàng hoàng, chúng ta mới thấy giá trị của đạo. mà chúng ta lôi thôi đi vô cái đạo nào hết rồi cũng là lôi thôi và không học được. À, người ta nói rõ, phân tích rõ như ban ngày mà không hiểu. À, nói tôi đạo này là đạo chánh, anh là đạo tà. Rồi không biết cái chánh tà là sao, cái gì kia bằng chánh là cái gì kia không. Tà cho là ngu muội thì mọi người từ cái ngu muội mà đó, khoa học cũng từ cái ngu muội mà đó. Thế nó có phải khi mà nó khôn ngoan, nó trọn lành, nó tạo khoa học làm chứ. Thì cái thức khoa học quyền lý là cái tâm thức biến điểm của phần hồn. Cho nên người tu cái thức lập lại trật tự, nó thấy rõ cái đó. Còn họ lập lại trật tự thì không. Mình là chủ của thể xác mà mất trật tự, là mình là một người khùng đại thế mà thôi. Học giỏi gì giỏi cũng là một người khùng đại thế mà thôi. Vì mình không biết nguyên lai nguồn cội của mình. Mình cho mình là hay. Đó, rồi đâm ra tạo khí giới giết lẫn nhau cho cuộc ăn á. Đấy, anh thấy cái trận chiến nào không có hồng thập tự không? Hồng thập nữ là ăn năn á. À, mà đánh gì mà ăn năn. Vậy thì chúng ta bây giờ phải mở trận chiến ngay trong cái tiểu thiên địa này. Nếu cái thể xác này nó có nhiều trận chiến hàng ngày. Ngồi đây mà nó cứ xâm chiếm ta, bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ, thì chúng ta làm sao chiến thắng ta được? À, giáo dục mình. Mình biết giáo dục con, giáo dục vợ, giáo dục chúng sanh mà không biết giáo dục mình. À, mất cả chúng sanh, mất cả vợ con mà mất cả mình. Thấy chưa? Phải trở về với mình thì mình sẽ thoát được. Nếu không trở về với mình thì không có bao giờ thoát. Lạc đàn. Cho nên nhiều người người ta tu thanh tịnh, người ta tại sao người ta được thoát thiền, người ta thanh tịnh, người ta yên ổn một nơi. Để chi để tìm cái nguyên năng sẵn có của họ và họ tự tin khả năng phát triển của chính họ để đem lại sự an bình cho nội thức thay vì đại học. Cho nên cảnh đời nó nhiều thắc mắc lắm. Người chưa tu nghe qua rất thắc mắc, nhưng mà người tu tu rồi thì thấy mình đối với ông trời. Mình là một người lười biếng nhất ở thế gian. Thân khí mình muốn hưởng không chi lành. Cảnh vật thiên nhiên mình muốn hưởng hết. Tiền của mình muốn giữ hết. Nhưng mà không bao giờ mình hành cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Giờ phút nào mình cần thì có Ngài trong tâm là hơi thở. Mọi người đều sống trong một nhịp thở hít vô và thở ra. Kẻ mạnh người yếu cũng là chỉ sống trong một nhịp thở hít vô và thở ra mà thôi. Giàu mà hít vô thở ra không được thì kể cái gì không. Thế lực thiệt đầy đủ mà hít vô thở ra không được thì cũng không làm được gì. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải trở về với căn bản sáng suốt và để thay chuyển tâm linh của chúng mình. Để thấy rõ rằng cái giá trị của cả con vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta rất nhiều cho chúng ta có cơ hội học để thức tâm và để quán thông cái bản năng của mình. Khả năng sẵn có của mình. Cho nên chúng ta là con nợ tất cả các con vũ trụ. Chúng ta phải chi nợ nhân quả. Mấy cái ao tốc của chúng ta bận mà chúng ta chưa biết làm gì tốt cho chúng sanh. Hẹn ngục. Cho nên thấy sự đoàn kết vô cùng của Thượng Đế và hào quang sáng chiếu của Ngài để ban cho vạn linh kết tụ và đem lại một tin lành cho mọi người để tự thức. Thì chúng ta phải lập lại trật tự để đón nhận những cái đó và để khai triển những gì sáng suốt sẵn có của chúng ta đóng góp trả thực hiện như thế này. Thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta phải chết, bắt buộc phải chết. Tôi đã nói ngay là lúc mà giáng trần không ai muốn giáng, khi giáng phải khóc. Đứa con nít nào ra đời cũng phải khóc, là không bằng lòng sống trong cái tôi eo hẹp mà giới hạn. Thì chúng ta là con người bị giới hạn thật sự, cho nên nhiều khi buồn bực kia lắm. Rồi tới già rồi chúng ta sống gia trang cơ cực này kia kia nọ, lập cái gia trang đâu có ai muốn hết. Nhưng mà phải em rèn sao đi. Nán lại một phút mà để xin cái tội mà mình đã đắp tài sai lầm đối với gia trang cũng xin không được. Phải đi tội cũng không xin được. Cho nên hiểu rõ rệt mọi sự việc đó thì chúng ta nên bình tâm và lập lại tập lực. Cái sự sống của chúng ta không có thiên nhiên, không có càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống. Thì không bao giờ chúng ta có thể cắt được, cắt đứt cái sự liên lạc với cả càn khôn vũ trụ. Mà khi chúng ta biết được cái đó là chúng ta hãnh diện được làm con người, để học từ kiến thức này tới kiến thức kia, sung sướng vô cùng, có cơ hội học hỏi. Nhưng mà chúng ta phải thực hiện tha thứ và thương yêu, thực hiện tình thương và đạo đức, để đối với mọi nơi mọi giới, thì cái tầm quan kiến của chúng ta càng ngày càng nới rộng và sáng suốt. Cho nên rốt cuộc mọi người phải giữ cái phần thanh tịnh và sáng suốt ra đi. Cái của cải trong cái xác thân này không đem được cái gì đó.
Cái thầy hôm qua cũng đang thầy cũng làm cái phần quan thức mình diễn một để đi tới quan thức, có nghĩa là trên đất
quan thức mà về thanh tịnh ấy, thì cũng như mấy mọi việc mà tôi vừa nói, làm sao mình có thể kiểm soát việc này việc kia trong lúc mình đang làm việc, là nhờ cái gì, nhờ cái sáng đó, cái quan thức đó. Nó đi sẽ chạy một vòng, cái nguyên tử lực nó chạy một vòng đó, thì nó điều tra cái có xài nó biết hết đó. Trong nghe mặt mà hồi nào giờ mình có mà không biết xài, bây giờ mình làm đâu đó tập tự té ra đồ của mình không, không có phải xin của ai, cái gì cũng trong một lúc à. Rồi khi mà đạt được, thông được rồi, nó chưa hiểu được cái học nguyên tử đó, nó chạy đều rồi thì mới thấy rằng quán thông. Tôi ở trên bộ đầu nhưng mà tôi làm việc như ngón chân cái cũng được à, phía đằng sau lưng tôi cũng được. Cho nên lúc đó tôi mới hiểu rằng à, cái phần nào nó muốn xâm chiếm tôi, nó muốn tới pha tôi. Thì khi tôi thiền, cái thanh quan của tôi nó chuyển ra 40 mét cả đấy. Mà khi người ta tới đó mình thanh tịnh rồi, người ta động tới chỗ nào mình biết hết. Nhưng mà khi mình biết mình làm gì, mình phóng cái luồng điện từ ai không ra, thành ra họ không có phá. Mình biết mà mình sợ, hay là mình chống, hay là mình đánh, mình muốn giết người ta, nó càng phá thêm. Mình phóng luồng điện từ ai ra, cũng như mừng rỡ đưa hay là trước vậy thôi, thì đối phương thích người ta có phá. Cho nên người tu muốn ra ngoài rừng ngồi, cái tâm không có chấp nó ra rừng ngồi được. Cái thanh quan tỏa ra được bên ngoài mới ra được ngồi được. Còn không ra được ngồi, không tỏa ra được rồi, thì ngồi đó chỉ nó tới nó uy hiếp và nó đánh mình thôi. Cho nên nhiều người không thấy, không hiểu nữa, ông Thích Ca ông ngồi về được, ông đã tu bao nhiêu kiếp, không có học văn lâu rồi ông mới dám ra đâu ông ngồi. Còn mình mới tu mình bắt chước ông Thích Ca ra ngồi 4 ngày là điên rồi. Tân tuần là thấy nó mệt lắm rồi, nó lộn xộn, nó nhiều chuyện, cả đêm ngủ không được. Ta thấy người ta thử mình, địa thế của người ta. Còn mình có luồng điển, mình ngồi trước khi ngồi là mình trước khi đi tới là cái luồng điển từ ai nó hòa với họ rồi. Họ thích, họ muốn mời mình ở đó chơi, ở đó ngửi. Còn người ta không có biết mình, người ta không thích, tự nhiên mình ngồi trên mình ta, mình cũng không biết nữa là người ta đuổi mình rồi, người ta đánh mình rồi. Cho nên nhiều người khuyên, nhiều người không nên đi ra rừng ngồi một cách cẩu thả và không có biết đường lối. Ở nhà tập đi, ở nhà mình có thổ địa, có này kia nọ, ta lo cho mình. Mình người xấu, mà mình từ bây giờ trở nên tốt là ông thổ thần quý vậy đó, quý người tu đó. Ông chỉ có phục vụ thôi, không có phá hoại. Cho nên mình ở nhà mình luyện cho đủ rồi, mình có thanh quan ra rồi, cái thì mình đi ra rừng ngồi đâu có sao. Mình tới đâu mình thấy người ta hoan nghênh vui vẻ với mình, ta muốn lưu dụng mình ở đó để ảnh hưởng họ thì khác. Cho nên nhiều người cứ coi sách thì thấy hình Thích Ca, rồi tôi bán nhà bán cửa, tôi cắt cóc trên rừng đêm, tôi nửa đêm ma đuổi chạy tôi chết. Ở Việt Nam tôi gặp những vụ đó nhiều lắm. Đi lên trên cấp trên núi cắt cái nhà, cái cóc ở trên đa tù bị ma đuổi chạy về kiếm tôi. Rồi tôi mới giúp cho tôi khi về nhà tu yên. Bởi vì nghe y tu ở trong những ông sư kêu mà nhịn đói uống nước lạnh đó. Tu thét rồi làm huynh trưởng mà. Cái bà đó bà làm huynh trưởng. Mà bà đi lên trên đó đi theo cái ông đó là ông bán đồng hồ. Và ông tu, ông nói ông tu khá lắm, ông giảng lý cũng hay, ông lên cấp cấp lên đó ở. Rồi mấy người này cũng bỏ nhà bỏ cửa đi theo lên trên đó ở. Ở có một đêm thì hồi đó cộng sản đến rồi, thì một đêm ông ra ông nói nghe là ta là Di Lạc Lâm Trần. Thì mấy ông thượng tọa đọc cũng quỳ hết. Chập anh nói bậy nói bạ nói tục tiểu mấy ông giam cổ, giam cổ trong phòng. Rồi giao cho cộng sản không biết đem đi đâu. Rồi tới hồi đó là đổ nhau đi xuống núi kiếm tôi. Lúc đó tôi ở Kim Hải. Xuống tôi thì có cái ông đó, ông cũng công chức lớn tuổi rồi, 70-80 tuổi. Mặt mày phương phi lắm. Nhưng mà tôi nói ông tu sai rồi. Ông nói sai chỗ nào? Tôi đi tu mấy chục năm mà ông nói thì sai. Ông tới ông nhờ tôi châm cứu cái đầu. Rồi tôi vừa giờ mà ông tôi nói ông tu sai rồi. Ông nói làm sao ông biết tôi tu? Tôi nói ông tu sai rồi. Rồi ông mới khai là ông tu trên núi đó. Cái tình hình như vậy đó. Ông nói cho tôi nghe. Tôi nói cái đầu ông nặng hơn cái đít. Ông tu sai rồi. À, ông cứ nghĩ cái chuyện tốt đẹp của ông Phật không à. Ông không có biết giải tỏa cái xấu trong cơ tạng của ông. Thành nó mất quân bình. Nên tôi mới chỉ cho ông. Chỉ cho ông làm. Nhưng mà quá lớn tuổi rồi. Tôi nói thôi niệm Phật đi. Niệm Phật để lúc biết mình chết mình sẽ đi đâu. Rồi ông tới tôi đâu có mấy lần là ông già có chị thế đó mà. Ông già chị thế. Ông bỏ công mấy chục năm nghiên cứu về đạo Pháp. Nhưng mà đi sai. Ông nên đúng qua rồi mới chi chị thế đi theo tôi. Đó, rồi tôi má chồng chị thế nữa. Cũng là tu người nào người đấy chỉ có cái đầu không à. Cái đầu nặng hay cái đít là cứ vậy đó. Khó chịu lắm, ăn không được, ngủ không được. Tôi tu ông sư đó, ông dặn vô mà thức cho tới sáng luôn. Thức ngày, thức đêm không được ngủ, thần kinh hư hết. Thì mang cái sắc phàm mà, không biết y lý. Ông thầy nói sao nghe vậy, bây giờ ông thầy cũng bệnh luôn nữa. Tôi bảo hỏi chứ bây giờ làm sao cứu thầy, tôi nói ông là sinh thầy, ông lớn hơn tôi là thằng tám mà ông tám làm sao đâu có dám dạy ông. Hả không? Nếu ông muốn thì ông tới đại học, chứ còn tôi không dám đi dạy ông đâu. Ông sư mà, bà mà cũng phong được huynh trưởng rồi mà, lớn quá mà. Thấy không? Tụi tôi không có chức, tôi cái thằng quèm thôi, không có cái gì hết. Ông nói khác, thấy ông Tám khác. Tôi tới với ông Tám là tôi muốn ở hoài, tôi không đi về. Nó khác hơn cái ông mà dẫn tôi đi tu nhiều lắm. Tôi nói chuyện, tôi nói tôi tầm thường, gia đình nó ca tụng Mỹ, hồi đó là thời cộng sản rồi. Tôi nói chịu thằng Tám cũng được, không có sao, không có cái gì hết. À, mấy người đó nó không được, khác là mà tôi tu, tôi biết. Sao ông niệm Phật, niệm Phật là ông chết thì cũng nhẹ, không có gì. Đến tuổi rồi, nằm ngủ đi luôn.
Gần đây có bạn đạo ở Việt Nam tự nhận mình là tiếp điển Thượng Đế để viết bài chuyến tu. Thầy có cách nào giúp chúng con phân biệt được điển nào là điển thật và điển nào là giả mạo?
Tất cả đều là của Thượng Đế. Bất cứ trình độ nào cũng là luồng điển vô cùng tận của Thượng Đế ăn bàn. Cho nên người hiểu thì phải hiểu tùy theo trình độ của mỗi cá nhân mà thôi. Chứ không có thể rằng nói đây là của Thượng Đế. Tất cả đều là của Thượng Đế. Tất cả tôn giáo ở thế gian đều có Thượng Đế sắp đặt. Kể cả hạt cát cũng là của Thượng Đế. Cho nên khi mà chúng ta muốn hiểu Thượng Đế thì phải hiểu từ mọi trạng thái mà có. Thì chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta mới định đây của Thượng Đế nhưng mà ở giới địa ngục. Đây của Thượng Đế nhưng mà ở trần gian. Đây là của Thượng Đế nhưng mà ở trung thiên. Đây là của Thượng Đế nhưng mà ở thiên thiên. Thì tùy theo trình độ của các bạn mà chiếu minh. Đây là trình độ của Phật. Nhưng mà các bạn có trình độ thì mới được. Cho nên vô vi không mê tín, phải thực hành để xác nhận rõ trình độ một. Trình độ không mua không bán, như tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong bằng sách xem. Ngày nay các bạn được hỏi thì đây góp thêm một phần trật tự và các bạn sẽ khắc phục ở trên nữa.
Câu hỏi thứ nhất, giữa hai người, một người gọi là kiếp trước có chân tu, ta giết người ghê gớm. Bây giờ đặt trường hợp, khi con muốn tu hành, mà bây giờ con chưa đạt cái trình độ phục, mà con phải biết kiếp trước của con. Bây giờ con đặt trường hợp ở con, kiếp trước con là ta giết người đi. Nhưng bây giờ con muốn là kiếp này con phải giải thoát đúng vào kiếp này. Thì thế thì con phải dùng cái ý chí của con. Mà cái ý chí của con sẽ phải sửa về hai mặt. Cái mặt đời và cái mặt đạo. Đạo là hành pháp. Và hành pháp chuyên tâm tu hành. Còn trời thì phải sửa chữa từng ngày trong cái gia chạm hàng ngày. Vì vậy, cái ý chí của con tập trung vào hai cái điểm chính đó thì biết giải thoát nó có được tội nguyện như ý mình mong muốn hay không?
Đúng đường lối để giải thoát. Dùng như vậy là đúng đường lối để giải thoát. Bởi vì cái người mà tu luyện ở kiếp trước chân tu, họ dũng họ mới tu thành. Mà cái người như một giết người, nó dũng, nó dám giết người. Người dũng hướng hạ và người dũng hướng thượng. Thì bây giờ cái người mà dũng hướng hạ, họ thức tâm, họ đi lên người chân tu đâu có mấy họ. Vì họ sẵn có cái dũng rồi, họ sẵn có gan dạ rồi. Nhưng mà cái gan dạ đó sẽ hướng thượng, là họ trở về trong nháy mắt. Thì không có sợ sự gian lao khổ cực nữa. Thì dũng chí đã có sẵn vì sai, có một ly đi một dặm. Bây giờ ta hiểu rồi, trở lộn lại thì bay trở lộn lên. Đáng lẽ bay xuống nhưng mà bay lên thì nó tới nơi chứ. Cho nên thằng ăn cướp bỏ dao thì cũng thành Phật. Cho nên bạn đi về đâu sắp đặt dũng lịch phải nhẫn. Đối với đời người tu phải nhẫn mới là thực hiện cái dũng của đời. Rồi còn đạo thì phải sáng suốt, phải tự thực hành mới đạt tới sự sáng suốt, mà ý lại không còn sự sáng suốt. Là hai điểm đó mới chịu được. Nó rõ rồi như bạn này. Cho nên đừng có thấy rằng cái người kia nó làm ăn cướp là đời đời nó không có thành Phật. Nhưng mà khi nó thức tâm rồi nó là thành Phật. Vì nó có dũng chí sẵn rồi, nó nên sử dụng sai, sai chiều hướng. Thấy không? Cho nên bạn có hai điểm đó rất tiến và giữ hành như vậy đời đạo sống tu. Kết quả sẽ càng khả quan tốt đẹp.
Dạ, thưa Pháp, người Việt Nam mình có câu là khó thật mới có sự đạt. Thì theo định lý của con nghĩ thì nếu mình có đủ cơ man áo mặc thì mình mới lo về người ta. Như vậy thì những người trên những thứ giàu có lo đủ thì những người đó có phước để tu đạt và đẻ được. Đó là những người ở trên nhà cái thứ đó kém như là mấy thứ đi châu Ấn Độ chết đó văn năm thì những người đó nhưng mà là không bao giờ tu được vì bao nhiêu năm không cũng không có thời gian mà tu. Hiện giờ thực tế có bạn có phải bất công?
Thượng đế rất công bằng, mà thượng đế lo cho những người đau khổ đó chúng sanh đâu có thấy. Cho nên khi mà chúng ta đau khổ nhiều chúng ta mới thấy rằng ngoài cái này còn nữa. Tôi trách ông trời sao lại bất công để cho tôi khổ như thế này. Chúng cả ông trời. Rốt cuộc tôi mới thấy rằng, rốt cuộc tôi giờ phút lâm chung tôi mới thấy rằng chính Ngài đã dẫn chúng. Ngài cho tôi tiêu hóa qua một cơn vầy xéo điêu luyện trong đình vực và lên thế giới thanh nhẹ hơn. Rồi những người được sung sướng vật chất đầy đủ, bạn đi nói chiếc đau khổ cho họ, họ nghe không hiểu. Bạn nói về triết lý tu học, họ hiểu không nổi. Vì họ muốn cái chén có cái chén, muốn cái bàn có cái bàn, thành ra họ bị trì trệ và lười biếng. Cho nên thượng đế cân nhắc một chỗ cho đầy đủ, một chỗ cho chi thôi. Nhưng mà hai chỗ ngài, bây giờ chúng ta đang sống chỗ này đầy đủ mà muốn cái gì có cái này, nhưng mà phải chi nợ dài dài. Khổ đó, mua chiếc xe hơi đưa 100 bạc thì có xe hơi chạy đi lê lê như người ta rồi, nhưng mà chi nợ đầy mình. Thấy chưa, mua căn nhà trả ít nhà nhưng mà chi nợ mấy chục năm. Chúng ta ở Việt Nam đâu có xin nợ ai mấy chục năm, cứ hai ngày nó tới nó đòi đập người. Thấy không? Đó. Nhưng cái thưởng phạt, còn mình trong thưởng có phạt và trong phạt có thưởng. Hiểu được hai cái đó thì hiểu việc làm được. Rồi thấy rõ. Đổ sư phi tâm đau khổ, ăn không có ăn, xuống ngang mang cái nghiệp thân. Nhưng mà nghiệp thân nó từ cảnh cáo rồi chuyển tiền kiếp, rồi nó thức tâm, nó là tiến hóa. Và khi nó tiến hóa được rồi thì đây sẽ gửi âm nó khác, chuyển về dân 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 với cái quyền năng vô biên, quyền lý ngài nào đâu phải người phàm nào. Người phàm với suy xét với tầm cặp mắt phàm mà thôi, giới hạn. Rồi đâm ra thấy ông trời không công bằng, cứu thằng ăn cướp cũng cứu tôi, nó tất bảy tất bạ. Nhưng mà thượng đế cứu cả hai, thằng ác cũng cứu mà thằng thiện cũng cứu, tùy theo trình độ của nó mà ngài chuyển. Cho nên bạn tu đi, lập lại trật tự đi, rồi bạn mới thấy rằng bạn là thượng đế của cái thiên nhiên này. Rồi bạn mới thấy rằng công bằng ở đâu, chủ nhân ông này cũng công bằng, lo dục ở dưới thôi à, mà ông ra có bộ đạo dục. Dục là tiến hóa, mà anh chỉ lo tiến hóa cứ vợ để con tiến hóa đây thôi. Anh làm chuyện đổ nợ không? Còn cái chuyện hòa giải anh không chịu làm, hai mặt anh phải làm. Thì mới thấy đời đạo sinh chiến, thấy chưa? Rồi mới thấy sự công bằng. Anh thấy cái bề mặt, bề trái, trong có nó có cái không, trong không nó lại có cái có. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy sự công bằng của chủ nhân ông trong cái chuyện gì đây này, biết lo cho cái việc này. Mà nếu chúng ta không có trụ tâm đó, chúng ta không biết lo gì. Thể xác của ta mà để người khác lo thì nó hủy hoại. Cũng như một cô gái nào cô yêu bạn, anh không có anh ngủ được. Thì đêm nào cũng kêu anh thì anh càng ngày càng ốm thế. À, thì để người khác lo thì mình phải mất rồi. Mà mình tự lo thì mình dồi dào. Thấy rõ chưa? Muốn thực chất thực phần là thực chất. Cái đó không phải nói dơ giấy, nhưng mà sự thật nó là vậy. Mình có xác không lo để người khác lo là nó cái hư. Mình phải tự lo, nhưng mà là đúng. Thấy chưa?
Con có một cái thắc mắc nữa à, nếu người đắc đạo có thoát được khỏi luân hồi hay không, và thoát bằng cách nào?
Bởi vì con người đắc đạo là con người xuất hồn ra chưa chắc gì đắc đạo. Sức hồn phải tầm đạo và học đạo thì lúc đó nó mới có nhiệm vụ. Thấy không? Nó có nhiệm vụ rồi nó mới xác nhận là nó đã dạy. Nó làm việc nó thích thế, có việc làm, không còn bơ vơ tại thế mà dính chung trong cái thể xác này. Mình xác nhận hàng đêm mình có việc làm, mà hàng ngày mình cũng có công việc làm. Ở đời cũng làm việc đời, mà đạo cũng làm việc đạo. Thì cái công việc nó càng ngày càng nhiều, cho nó không có ít. Cho đừng có tưởng ông tiên họ làm ít, ông Phật làm ít, ông tiên Phật làm ít. Phải phóng điển, phải làm việc liên tục không ngừng, ngày mới được sáng suốt. Bây giờ chúng ta dòm cái đèn này, tại sao nó sáng gì? Hai cái điểm âm dương nó phải chạm nhau liên tục, nó mới bật ra ánh sáng. Thì biết làm có một người thanh nhẹ, trên kia cũng phải làm việc liên tục cho không có ngừng được. Nếu ngừng mà nghĩ ngơi đó là trì trệ, lời biến, bị hạ từng công tác, hạ giáng, không được thăng hoa được đâu.
Nếu chúng ta là từ thượng đế xuống, sống trong cuộc tâm sáng trì trệ, thì cái hành động tối tâm đầu tiên và xuất từ đâu?
Cho nên chúng ta xuống thế gian là một cõi trần trượt. Chúng ta là trùng sống trong cái thể xác, trùng trần trượt vô minh. Cho nên học cái trần trượt là đi qua cái tâm tối, nó khôi phục trở lại cái ánh sáng. Cho nên lúc sơ sanh, lúc con bé mà giáng xuống thế gian thì nó mặt nó tươi vui vẻ, người nào thấy cũng muốn ẩm hết. Rồi lớn nó là tươi trần bằng đúng trần, tạo thành mặt này trần trượt dễ thích người khác. Đó là ở trong trượt giới. Rồi khi mà chúng ta tu, ta thức giác rồi, ta lập lại trật tự, mọi người sẽ tin lên và hòa cảm, cũng như trong lúc sơ sanh.
Những chứng minh khi chúng ta giáng sanh là sắc xuất thanh nhẹ. Nhưng mà đi học được thì đã trần được. Hoặc qua cái thức tâm thì trần được bày xéo, chúng ta thức tâm trở về với thì thanh nhẹ thì mọi người mến cảm. Nhưng tâm hư thực xấu của chúng ta sửa cả nhà luôn. Chút xíu thôi, đừng có nói đạt cho thành gì.
Thưa thầy, trong sự sáng suốt đó thì biết phân biệt được cái xấu cái hại, thì tại sao mình lại phạm cái xấu?
Đâu có phải phạm cái xấu, đưa học dũng nhờ cái xấu nó bày theo và nó điêu luyện chúng ta đi. Thấy chưa? Ta thích tâm. Nhờ cái đó nó kích động và nó tạo ra cái sự xấu mà mọi người chê chúng ta mới thích tâm. Nhờ đó mà cái hồn nó vững thật, nó tiến lên. Cái đó người phàm nói xấu thì kỳ thật là bài học, chứ không phải xấu. Bài học mà thôi, học qua rồi được chăng. Đó, giờ bạn hồi nào giờ không hút thuốc rồi, bạn thấy hút thuốc có nghĩa đến gì đâu. Không uống rượu, rượu được có cái gì đâu. Và họ ca tụng rượu, ca tụng thuốc gì vậy.
Thế là khi mà mình khá rồi thì mình có giờ phạm lại.
Chắc chắn là mình không có tái phạm nếu mình cho mình là sáng. Sáng thì mình tiến rồi mình phải cầu tiến. Mình sáng rồi buông bồi, sáng rồi giữ lấy cái phần sáng để tiến qua. Vì mình không đủ sáng để học hỏi cái sáng vô cùng ở bên trên. Thì mình đã tái phạm nữa. Đừng đi mà nói, tôi sáng bây giờ tôi làm thầy tôi đi dạy đời. Chắc chắn là phải tái phạm. Mình thấy là mình là học trò của cả càng không vũ trụ. Học trò của tất cả mọi người. Như tôi hiện tại là tôi học trò của bạn. Bạn hỏi thì trả lời mà thôi chứ tôi không dám là cãi lại. Thấy chưa? Là tôi chỉ học cái gì hay dở nơi bạn và nhờ bạn để thử sự thanh tịnh tự con của tôi. Tôi cảm ơn nhiều hơn.
Kính thưa thầy, cái mục sư rốt ráo của Pháp Lý Lưu Nhi đến sự giải thoát. Và thông thường hồi xưa mà khi đề cập đến sự giải thoát thì người ta thường nghĩ đến trường sinh bất tử, nên là tổ trường tồn mãi thời gian. Như vậy cái pháp lý vô vi có đưa người ta đến trường sinh bất tử hay không? Nhưng cái chuyện trường sinh bất tử như thế nào, xin thầy giải thích đúng không?
Cái trường sinh bất tử là nói về phần hồn, còn thể xác phải nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Cái khám này chúng ta ở tù và hai cái trường học này chúng ta học hết bài là chúng ta sẽ trả cái vị trí thành người khác. Đó. Còn cái phần hồn của chúng ta là bất diệt. Từ trường sanh bất tử, họ lấy cái gì làm bằng chứng bất diệt? Thì ông mắc mũi tai miệng, ông mắc mũi tai miệng mà quánh giặt hoài mà ông còn hoài thế kia. Cũng có một khuôn thôi. Con rùi cũng vậy, cũng còn sống ở ngoài thế kia. Thì cái nó chết mà mai mốt có con rùi tới nữa. Thấy không? Cái phần hồn là bất diệt. Cái luồng thanh điển là vô cùng và bất diệt. Ở cái sự sáng suốt của bạn đang điều khiển thể xác hay là thể xác điều khiển sự sáng suốt của các bạn, chúng ta phải nhìn nhận sự sáng. Mà đến các trụ tâm là phân hồn, và phân hồn mới là đi với bất diệt trường sanh. Thượng đế là vô cùng và chúng ta là con của thượng đế, tại sao chúng ta không tiến về coi vô cùng để ngộ nghiệp tránh cha lành của chúng ta? Vô cùng là bất diệt, là trường sanh. Cho nên càng tu càng vui, an ít vẫn mập, vẫn tới, vẫn trẻ,